Những người giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Sau đây là tên, tuổi của những vị hỏi trực tiếp với trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. 1. Ông Trần Quế, sinh năm 1934, tại huyện Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế, cư ngụ tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, giác ngộ được yếu chỉ thiền tông. Nhờ ông hỏi tánh nghe nơi kinh Thủ Lăng Nghiêm, được trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu giải thích. Khi có tiếng, tánh nghe, nghe có tiếng. Khi tiếng đi qua rồi, tánh nghe, nghe không tiếng. Ông liền ngộ được tánh nghe thanh tịnh chân thật của mình. Mừng quá, ông khóc và nói: mấy mười năm chúng tôi đi tìm ý sâu màu của Đức Phật dạy, không đâu chỉ cho tôi hiểu. Hôm nay đến đây được nghe trưởng ban chỉ nói vài câu mà tôi đã nhận ra yếu chỉ Phật ngôn. Tôi vô cùng cảm ơn. Ông Hoàng Văn Anh, sinh năm 1941 tại Lâm Đồng, cư ngụ tại thành phố Đà Lạt, ngộ yếu chỉ thiền tông. Nhờ ông hỏi Phật tánh chân thật của chính ông, được trưởng ban quản trị chùa giải thích. Cái thanh tịnh, hằng tri mà hằng sanh muôn pháp. Ai cảm nhận ra được thanh tịnh của chính mình là phải, còn nghe nói thanh tịnh mà chưa cảm nhận được là không phải. Bất ngờ, ông Hoàng Văn Anh tự nhiên nghe thân mình dường như đã mất, còn tâm tự nhiên rộng rang. Khi trở lại bình thường, ông mừng quá nên thốt lên: từ trước đến nay tôi quá khờ nên đi tìm Phật tánh. Hôm nay tôi nghe trưởng ban dạy không tìm kiếm Phật tánh nữa, mà Phật tánh của tôi tự hiển lộ ra. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 3. Thầy giáo Phan Ánh Quang, sinh năm 1950, tại Đồng Nai, cư ngụ tại thành phố Biên Hòa, ngộ yếu chỉ thiền tông. Nhờ ông hỏi tâm thanh tịnh của chính mình làm sao nhận ra, được trưởng ban quản trị chùa giải thích. Thầy cứ để tâm thanh tịnh, đừng dụng công hay làm bất cứ thứ gì, để nó tự thanh tịnh, rỗng lặng, nhưng phải hằng tri. Ông tập được như vậy thuần thục, tự nhiên tâm chân thật sẽ hiện ra. Nhớ đừng dụng công tìm, tự nó hiện ra là phải. Trưởng ban nói: trong nhà Phật có câu tâm mình tịnh tức là tịnh độ. Bất ngờ thầy Phan Ánh Quang nghe thân và tâm mình dường như không có, tuy không có nhưng vẫn thấy, nghe và biết rất rõ ràng. Khi thân tâm trở lại bình thường, ông có trình với trưởng ban: trước đây tôi như người mù, hôm nay đến đây được trưởng ban chỉ nói cho tôi có một câu mà tánh Phật của tôi liền hiển lộ. Tôi đã cảm nhận rất rõ ràng. Thầy hết sức vui mừng và cảm ơn. 4. Thầy Vũ Văn Hoàng, sinh năm 1940, tại Phan Thiết, cư ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ngộ yếu chỉ thiền tông. Nhờ thầy hỏi tánh thấy, trưởng ban trả lời: tánh thấy tự nhiên, sáng suốt, thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri là tánh thấy của Phật tánh thấy. Còn tánh thấy chồng thêm cái hiểu biết lặt vặt, phân tích của trần gian là tánh thấy của nghiệp nên bị luân hồi. Tôi nói rõ thêm, tánh thấy chân thật của Phật tánh không ai biết được, kể cả Đức Phật, chỉ có tự mình cảm nhận được, đó là phải. Bất ngờ thầy Vũ Văn Hoàng cảm nhận được thân tâm mình dường như mất hẳn. Khi trở lại bình thường, thầy có thốt lên: Phật ơi, hôm nay con mới nhận được Phật tánh của con. Thầy rưng rưng nước mắt, khóc, lấy khăn lau nước mắt và cảm ơn trưởng ban. 5. Ông Lâm Quốc Ân, sinh năm 1933, tại Bến Tre, cư ngụ tại thành phố Mỹ Tho, ngộ được yếu chỉ thiền tông. Nhờ ông hỏi cách tu thiền quán của những vị thánh tu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trưởng ban trả lời: ông hãy thôi đi, dứt tu đi. Ông chỉ sống với người muốn đi tu. Chính người này là người thật mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật đã dạy. Người đó chính là đạo nhân vô tu vô chứng đó. Bất giác, ông Lâm Quốc Ân nghe thân tâm mình dường như không có, liền khi đó tánh thanh tịnh Phật tánh hiển lộ ra. Khi tỉnh lại, ông nói: mấy mươi năm tôi đi tìm Phật tánh, đến đây trưởng ban bảo tôi thôi không tìm nữa. Bất chợt Phật tánh của tôi hiển lộ, không dùng lời gì để cảm ơn trưởng ban, tôi chỉ nhìn trưởng ban rồi rơi lệ. Ông vừa nói vừa cúi đầu. 6. Ông Lê Văn An, sinh năm 1937, tại Thủ Dầu Một, cư ngụ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ ông hỏi cách ngồi thiền để nhận ra đạo lý. Trưởng ban trả lời: ông hãy nghiền ngẫm hai câu kệ của sơ tổ Điều Ngự Giác Hoàng sau đây, ông sẽ nhận ra đạo lý. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trưởng ban nhấn mạnh, sơ tổ đã dạy như vậy, ông dụng công ngồi thiền để tìm cái gì? Bất ngờ ông Lê Văn An thân tâm như không có, tánh thanh tịnh tự nhiên ông cảm nhận được nên thốt lên: bấy lâu nay tôi chạy đi tìm kiếm, hôm nay tôi không tìm kiếm nữa mà tôi đã cảm nhận đạo lý thật rõ ràng. Ông nhìn trưởng ban rơi lệ, nói lời chân thành cảm ơn. 7. Ông Lai Văn Quyền, sinh năm 1936, tại Chợ Lớn, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ ông hỏi: tâm thanh tịnh, làm sao Phật tánh hiển lộ ra được? Trưởng ban giải thích về Phật tánh. Phật tánh vốn là tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri và trùm khắp. Nếu ông dụng công tu, Phật tánh là cái gì mà ông dụng công tu để lòi ra Phật tánh? Vừa nghe trưởng ban hỏi lại, ông Lai Văn Quyền tự nhiên như chết đứng hồi lâu. Khi bình thường, ông liền thốt lên: Phật ơi, tôi chỉ nghe trưởng ban hỏi như vậy mà thân tâm tôi như mất. Cũng liền khi đó, tôi đã cảm nhận được thân tâm thanh tịnh của chính mình. Từ nay, tôi không cần tìm nữa mà đã cảm nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 8. Ông Đặng Hồng Sanh, sinh năm 1941, tại Trà Vinh, cư ngụ tại Đồng Tháp, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ ông hỏi nghĩa hạt châu trong búi tóc mà trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy. Trưởng ban quản trị chùa giải thích: hạt châu trong búi tóc Đức Phật ví như là tự tánh thanh tịnh của chính ông. Hạt châu vốn nó là thanh tịnh và chiếu sáng, tự nó thanh tịnh và chiếu sáng, chứ không ai làm cho nó thanh tịnh và chiếu sáng được. Bất ngờ ông Đặng Hồng Sanh nghe tâm và thân mình như không có, cũng liền khi đó ông cảm nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính ông. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 9. Ông Lê Phan Quốc, sinh năm 1952, tại Hải Phòng, cư ngụ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ ông hỏi ý nghĩa ba mặt trăng trong kinh Ví Dụ. Trưởng ban quản trị chùa giải thích: mặt trăng thứ nhất chính là Phật tánh, mặt trăng thứ hai là diệu dụng của Phật tánh, mặt trăng thứ ba chính là sáu nẻo luân hồi. Xin giải thích cho ông rõ nhiệm vụ của từng mặt trăng như sau. Mặt trăng thứ nhất, Phật tánh là như sau. 1. Phật là trùm khắp. 2. Ý có bốn thứ: thấy, nghe, nói, biết. 3. Cái ý và bốn thứ kia, nó được bao bọc bởi cái vỏ bọc bằng điện từ quang. Đơn vị tánh này, nó có rất nhiều, không thể nào tính hết được. Phật bao trùm đến đâu thì tánh nó có theo đến đó. Vì vậy, Như Lai gọi là tánh theo Phật, Như Lai gọi gọn là Phật tánh. Mặt trăng thứ hai, diệu dụng của Phật tánh, tức hằng thấy, hằng nghe, hằng pháp và hằng tri. Mặt trăng thứ ba, Đức Phật gọi là bị đi trong sáu nẻo luân hồi trong một tam giới. Ông Lê Phan Quốc vừa nghe trưởng ban giải thích đến đây, bỗng thân và tâm ông như không có. Liền khi đó, ông cảm nhận được tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình. Trưởng ban biết ông Lê Phan Quốc đang cảm nhận tánh thanh tịnh Phật tánh của chính ông, nên trưởng ban cứ để tự nhiên. Chừng 5 phút sau, ông Lê Phan Quốc cử động lại, ông ứng khẩu nói bài kệ 4 câu. Bấy lâu nay tôi mãi tìm cầu, những lời chỉ dạy rất cao sâu, hôm nay đến nghe trưởng ban dạy, rõ nghĩa như lai rất nhiệm màu. Nói xong bài thơ, ông lấy khăn lau nước mắt và cảm ơn trưởng ban, làm mọi người có mặt, ai ai cũng cảm động. 10. Ông Phạm Nhất Anh, sinh năm 1942, tại Tây Ninh, cư ngụ tại Vũng Tàu, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ ông hỏi ý nghĩa ba mặt trăng trong kinh Thường Ví Dụ. Trưởng ban giải thích, mặt trăng thứ nhất chính là Phật tánh của mỗi người. Phật tánh là thấy, nghe, nói và biết. Mặt trăng thứ hai chính là diệu dụng của thấy, nghe, nói và biết. Mặt trăng thứ ba chính là thấy sai lệch, nghe lầm lỗi, nói không đúng sự thật, biết trong luân hồi. Vừa nghe đến đây, ông Phạm Nhất Anh bật khóc và thốt lên. Bây giờ tôi đã giác ngộ lời trong các kinh dạy. Mấy mươi năm nay tôi tìm lời chân thật của Đức Phật dạy, không đâu dạy tôi chân thật như thế này. Nay đến đây hỏi về ba mặt trăng, trưởng ban chỉ cho tôi rất tường tận. Tôi nhận ra ý sâu màu của Đức Phật dạy, không còn dụng công tìm nữa, mà Phật tánh của tôi lại hiện tiền. Ông Phạm Nhất Anh nói lời chân thật cảm ơn trưởng ban. Nhiều người đi chung nghe lời quá rõ ấy, có nhiều người cũng lãnh hội được